là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Yên Bái tham dự lễ hội du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn.
Gần 13.000 người dân trên địa bàn huyện Văn Yên được vay vốn phát triển kinh tế.
Tỉnh Yên Bái vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 375 triệu đồng đối với một cá nhân do khai thác cát trái phép trong lòng hồ Thác Bà.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh cuộc sống khó khăn của những bệnh nhân mắc bệnh suy thận tại Yên Bái.
Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Tối qua, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khai mạc Ngày hội du lịch lần thứ 19 năm 2023 với chủ đề Tâm điểm giao thoa, hành trình sống động. Dự lễ khai mạc có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ngay sau nghi thức khai mạc Ngày hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã giới thiệu tới lãnh đạo các tỉnh và du khách về các sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh. Tham quan tại các gian hàng của tỉnh Yên Bái, du khách trong và ngoài nước còn được trải nghiệm nghề đan lát, nghề dệt theo thổ cẩm của dân tộc Thái. Một du khách người Anh hào hứng nói:
"Mặc dù đang ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng các bạn đã cho chúng tôi được trải nghiệm, được hòa mình và cùng khám phá những sản phẩm du lịch đặc sắc nhất của vùng Tây Bắc Yên Bái, ngay giữa trung tâm thành phố. Sau sự kiện ngày hôm nay, khi về nước, chúng tôi sẽ giới thiệu quảng bá hình ảnh đất và người Yên Bái tới đông đảo các bạn của tôi, để họ sớm đặt chân đến Yên Bái. Đặc biệt tham gia lễ hội năm nay, du khách còn được hòa mình cùng với các nghệ nhân, diễn viên của thị xã Nghĩa Lộ trình diễn 6 điệu xòe cổ của dân tộc Thái vùng Tây Bắc. Đây là hoạt động rất có ý nghĩa nhằm lan tỏa quảng bá nghệ thuật xòe Thái của Tây Bắc nói chung và người Thái Mường Lò Nghĩa Lộ nói riêng đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Một du khách người Úc nói:
It's very nice to be in a foreign country.
Một buổi tối thật tuyệt vời, chúng tôi rất ấn tượng với những nét văn hóa giàu bản sắc của tỉnh các bạn. Chia sẻ về những cảm nhận khi lần đầu tiên được xem biểu diễn xòe của người Thái, anh Đỗ Phú Đời, người dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh vui vẻ nói.
Đầu tiên thì em thấy một cái lễ hội xòe này rất là đặc biệt và lần đầu tiên em được trải nghiệm mà ngay tại Sài Gòn, ngay tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì một cái lễ hội mà ở Tây Bắc, khi mà ra Bắc mới ra đến Yên Bái mình mới được thưởng thức. Nhưng hôm nay thì tại cái gian hàng tại Yên Bái thì mình có thể thưởng thức được cái lễ hội xòe đặc trưng của người Yên Bái. Nhưng mà sau này em có cơ hội ra Tây Bắc, em nhất định giới thiệu bạn bè tới Yên Bái và du lịch Tây Bắc nói riêng và Yên Bái nói chung.
Khi tham gia trình diễn 6 điệu xòe cơ bản trong chuỗi sự kiện xúc tiến quảng bá du lịch giữa 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh năm 2023, các nghệ nhân của thị xã Nghĩa Lộ mong muốn nghệ thuật xòe Thái của dân tộc sẽ ngày càng được giữ gìn và phát huy trong cộng đồng. Bà Quách Thị Thu Nga, Phó trưởng phòng văn hóa thông tin thị xã Nghĩa Lộ nói:
Rất vinh dự là một người được lãnh đạo tỉnh Yên Bái cử trực tiếp đưa đoàn diễn viên, nghệ nhân tham gia giới thiệu nghệ thuật xòe Thái trong chương trình ngày hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì bản thân tôi trước đây cũng tham gia rất nhiều chương trình đưa các diễn viên nghệ nhân đi giới thiệu rất nhiều các giá trị văn hóa đặc trưng của dân tộc Thái và nhiều dân tộc nữa tới các vùng miền của Tổ quốc. Tuy nhiên tới với thành phố Hồ Chí Minh lần này thì chương trình với một quy mô lớn với rất nhiều các tỉnh tham gia giới thiệu các cái giá trị văn hóa của các vùng miền, các tỉnh thì cũng rất là tự hào. Đoàn chúng tôi tham gia với 15 diễn viên nghệ nhân thì trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi cũng thấy là học hỏi được rất nhiều những cái kinh nghiệm trong cái việc tổ chức giới thiệu quảng bá các giá trị văn hóa của địa phương tới du khách muôn phương, góp phần phát triển du lịch của tỉnh Yên Bái nói chung và thúc đẩy phong trào cũng như phát triển du lịch của Nghĩa Lộ Mường Lò.
Với việc trình diễn 6 điệu xòe cơ bản, các nghệ nhân diễn viên của thị xã Nghĩa Lộ đã góp phần đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó nhằm phát huy khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế du lịch của mỗi địa phương, thúc đẩy hoạt động kết nối, trao đổi thị trường khách du lịch giữa các tỉnh thành phố, tuyên truyền giới thiệu quảng bá về vùng đất và con người Yên Bái, thân thiện nhân ái, đoàn kết sáng tạo hội nhập, giới thiệu lan tỏa những hình ảnh đẹp, bản sắc những tiềm năng thế mạnh của tỉnh đến bạn bè trong nước và quốc tế. Bà Vũ Thị Mai Oanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Yên Bái cho biết thêm.
Với mong muốn đó là giới thiệu với du khách ở thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ cũng như là du khách cả nước, du khách nước ngoài những nét đặc sắc nhất quan trọng đó là trả lời cho họ câu hỏi vì sao di sản văn hóa phi vật thể của Nghĩa Lộ lại trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Nằm trong khuôn khổ sự kiện này thì ngoài việc các nghệ nhân chúng tôi trình diễn nghệ thuật xòe thái với những nét tinh túy nhất, chúng tôi đưa tới thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ nghệ thuật đan lát, nghệ thuật ẩm thực, nghệ thuật làm nhạc cụ, vân vân. Và chúng tôi cũng đưa tới một không gian trải nghiệm về các tấm ảnh đẹp nhất, triển lãm ảnh đẹp nhất của tỉnh Yên Bái, cũng như là không gian check-in tà sùa của trạm tấu Yên Bái cùng nhiều hoạt động khác. Qua đó thì chúng tôi muốn khẳng định với du khách gần xa rằng Yên Bái đang dần dần định vị thương hiệu của chính mình, Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Nằm trong chuỗi sự kiện xúc tiến quảng bá du lịch giữa 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh năm 2023, du khách và người dân thành phố Hồ Chí Minh còn được ngắm những bức ảnh đẹp trong gian trưng bày triển lãm ảnh đẹp du lịch Yên Bái. 20 bức ảnh nghệ thuật chất lượng cao đã đoạt giải tại các cuộc thi trong nước và quốc tế được triển lãm tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây đều là những bức ảnh cảm nhận, phản ánh sâu sắc của các nghệ sĩ nhiếp ảnh trước tài nguyên du lịch, các công trình di sản văn hóa, nghề truyền thống, nét đẹp văn hóa của tỉnh Yên Bái. Thông qua các tác phẩm sẽ giới thiệu quảng bá một cách sinh động hình ảnh miền đất, con người, những đặc sắc về văn hóa du lịch đặc trưng của tỉnh, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh nhằm phát huy khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế du lịch của mỗi địa phương.
Từ đầu năm 2023 đến nay, tổng nguồn vốn của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên đạt trên 700 tỷ đồng, tăng hơn 20 tỷ đồng so với đầu năm, tạo điều kiện cho gần 13.000 đối tượng được vay vốn với tổng dư nợ trên 655 tỷ đồng. Thông qua hoạt động ủy thác, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn huyện đã nâng cao chất lượng hoạt động và thu hút hội viên tham gia sinh hoạt với trên 400 tổ tiết kiệm và vay vốn. Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên tập trung cho vay vào chương trình xây dựng nông thôn mới với tổng dư nợ trên 120 tỷ đồng. Hoạt động nhận ủy thác của các tổ chức hội và các tổ đã góp phần quan trọng cho đồng vốn đến nhanh với người dân, sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, nhất là tại các xã vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ nay đến hết năm 2023, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên phấn đấu tăng trưởng dư nợ đạt trên 15%, tổng dư nợ đạt trên 700 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, để tạo thuận lợi cho người dân thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip và ứng dụng VNEID, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đang tích cực làm sạch dữ liệu, cập nhật thông tin người tham gia bảo hiểm, qua đó góp phần nâng cao chất lượng việc thực hiện đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hiện nay, 100% các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã triển khai việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip và ứng dụng VNID thay cho bảo hiểm y tế giấy trước đây. Vì vậy, anh Phạm Hùng Vĩ ở phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đã đến Bảo hiểm xã hội tỉnh để xác thực lại thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế của mình. Được cán bộ thuộc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính hướng dẫn tận tình các bước thực hiện, anh Vĩ đã nhanh chóng hoàn thiện kiểm tra. Anh Phạm Hùng Vĩ, tổ 6, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Mình đến để chuyển tuyến bảo hiểm y tế và tích hợp cái thẻ y bảo hiểm y tế vào cái căn cước công dân ấy, sau này dùng nó tiện hơn. Thì vừa đây qua phòng đây được cái chị hướng dẫn là nhiệt tình, chỉ bảo là chỗ nào cần làm cái gì, ở chỗ nào cần tích hợp thì đi ra đấy. Bây giờ mình thực hiện quy trình là đi ra đấy thực hiện thôi.
Để hoàn thành việc làm sạch dữ liệu cập nhật thông tin số căn cước công dân, định danh cá nhân cho 100% người dân có bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và cơ sở dữ liệu bảo hiểm xã hội. Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp. Trong đó, đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip và ứng dụng VNID. Chủ động phối hợp với lực lượng công an tỉnh để rà soát cập nhật thông tin, hoàn thiện cơ sở dữ liệu của người tham gia bảo hiểm, đảm bảo thông tin đúng, đủ, sạch, sống, nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm. Cùng với đó, duy trì việc kết nối liên thông cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử với cơ sở dữ liệu ngành bảo hiểm xã hội, phối hợp với Sở Y tế hỗ trợ các cơ sở y tế trong quá trình đăng ký tài khoản, gửi dữ liệu sức khỏe lên cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế. Đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được khoảng 642.800 người đang tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên toàn tỉnh, tương đương khoảng 88%. Ông Lê Thanh Trương, trưởng phòng công nghệ thông tin Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cho biết.
Khoảng 12% người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chưa được ủng hộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cái vấn đề này là cũng là do là sự phối hợp mà giữa bảo hiểm xã hội với bên lực lượng công an các huyện, xã để thực hiện thống nhất để rà soát, xác thực cái cơ sở dữ liệu này.
Việc đẩy mạnh rà soát cập nhật thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội tỉnh đã góp phần tạo thuận lợi cho người dân trên địa bàn khi sử dụng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đến nay đã có trên 166.400 lượt tra cứu thành công căn cước công dân gắn chip phục vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ông Hoàng Văn Thủy, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cho biết.
Để tạo điều kiện giúp người dân thuận lợi trong việc sử dụng căn cước công dân có tích hợp bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh. Trong thời gian tới thì cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp như sau. Thứ nhất là phối hợp với công an tỉnh và người dân để lấy thông tin định danh cá nhân của người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cập nhật vào cơ sở dữ liệu bảo hiểm xã hội. Phấn đấu đến hết tháng 6 năm 2023 thì chúng tôi sẽ hoàn thành việc xác thực 100% người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thứ hai là tiếp tục rà soát cập nhật thông tin và hoàn thiện cơ sở dữ liệu của người tham gia, đảm bảo thông tin đúng, đủ, sạch, sống, từ đó được quản lý tập trung thống nhất tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người tham gia cũng như mục tiêu hiện đại hóa hoạt động của ngành bảo hiểm xã hội. Thứ ba là duy trì tốt việc kết nối liên thông dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với 100% cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh để phục vụ công tác quản lý khám chữa bệnh, giám định bảo hiểm y tế điện tử và thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Tỉnh Yên Bái đề ra mục tiêu trước 30 tháng 6 năm 2023, mỗi cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đảm bảo có 80% người bệnh đã được cấp căn cước công dân gắn chip, tài khoản định danh điện tử quốc gia mức độ 2 thực hiện khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip và thông qua ứng dụng VNID. Việc từng bước hoàn thành việc xác minh làm sạch thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ góp phần giúp tỉnh Yên Bái hoàn thành mục tiêu trên.
Ủy ban dân tỉnh Yên Bái vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 375 triệu đồng đối với ông Lê Thành Đô ở thôn Giang Sơn, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái do đã thực hiện hành vi khai thác cát trái phép trong lòng hồ Thác Bà. Theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 466 do Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Yên Bái Nguyễn Thế Phước ký, ông Lê Thành Đô bị xử phạt số tiền 175 triệu đồng và buộc phải nộp 200 triệu đồng tương đương giá trị phương tiện vi phạm hành chính vào ngân sách nhà nước, được Hội đồng định giá tài sản huyện Yên Bình định giá. Ông Lê Thành Đô còn chịu hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu toàn bộ khối lượng cát đã khai thác được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính số lượng 150 mét khối. Ủy ban dân tỉnh Yên Bái giao cho huyện Yên Bình thực hiện quản lý và xử lý đối với số lượng cát đã tịch thu theo quy định của pháp luật. Ủy ban dân tỉnh Yên Bái cũng yêu cầu ông Lê Thành Đô buộc phải cải tạo phục hồi môi trường, thực hiện giải pháp đưa các khu vực đã khai thác về trạng thái an toàn trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt này. Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã tăng cường công tác quản lý, có các biện pháp mạnh tay để xử lý hành vi vi phạm đối với tổ chức cá nhân vi phạm chính trong khai thác kinh doanh cát sỏi trên địa bàn, góp phần giữ gìn bảo vệ môi trường và chống thất thu cho ngân sách nhà nước.
Quốc lộ 70 là tuyến giao thông đường bộ cấp quốc gia kết nối các vùng kinh tế trọng điểm với các địa phương vùng Tây Bắc như Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, được xây dựng từ năm 1970. Hiện nay lượng phương tiện trên tuyến đường này lớn, tuy nhiên quy mô mặt đường hẹp nên thường xuyên xảy ra ùn tắc, ảnh hưởng tới giao thông và việc đi lại của người dân, trong đó có người dân tỉnh Yên Bái. Để khắc phục tình trạng này, Bộ Giao thông Vận tải cho biết đã đưa quốc lộ 70 vào quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050 với chiều dài khoảng 200 km. Tuy nhiên hiện nay do kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ Giao thông Vận tải rất hạn hẹp, tập trung chủ yếu cho các dự án động lực quan trọng, cấp bách nên chưa thể cân đối bố trí cho tuyến quốc lộ này. Bộ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương tìm kiếm huy động các nguồn lực hợp pháp để sớm triển khai đầu tư nâng cấp tuyến đường, đồng thời chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam có kế hoạch bảo trì sửa chữa tuyến đường, đảm bảo điều kiện đi lại vận tải thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
Thời gian gần đây đã có không ít các trường hợp trong độ tuổi học sinh vi phạm các quy định luật an toàn giao thông. Chỉ tính riêng tại thành phố Yên Bái, từ đầu năm 2022 đến nay, đã phát hiện trên 330 trường hợp học sinh vi phạm. Các lỗi vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, điều khiển phương tiện không có gương chiếu hậu, phóng nhanh vượt ẩu, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu, bốc đầu xe, điều khiển mô tô một bánh đi trên đường. Ngay sau khi phát hiện các trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng thành phố Yên Bái đã xử lý theo quy định của pháp luật. Thời gian qua, công an thành phố Yên Bái cũng triệu tập và xử lý 4 nhóm học sinh tụ tập điều khiển xe mô tô, xe gắn máy phóng nhanh vượt ẩu trong đô thị. Để nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn, Công an thành phố Yên Bái đã đẩy mạnh tuyên truyền, tuần tra kiểm soát các tuyến đường, và phối hợp với các trường học cho các em ký cam kết thực hiện các quy định về luật an toàn giao thông. Tuy nhiên, để giải quyết triệt để vấn đề này thì mỗi em học sinh cần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành luật an toàn giao thông vì sự an toàn của chính mình và cho mọi người.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, tại cuộc hội đàm ở thủ đô Bắc Kinh ngày 6 tháng 4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí rằng Nga và Ukraine nên nối lại đàm phán hòa bình càng sớm càng tốt. Trong cuộc hội đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc và Pháp có trách nhiệm thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, bảo vệ hòa bình, ổn định và thịnh vượng của thế giới. Về phần mình, Tổng thống Macron bày tỏ hy vọng Trung Quốc sẽ nỗ lực vì hòa bình của Ukraine và đưa các bên trở lại bàn đàm phán. Hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Pháp cũng yêu cầu các bên không được sử dụng vũ khí hạt nhân. Tổng thống Macron cho biết kế hoạch triển khai vũ khí chiến thuật của Nga ở Beirut đã đi ngược lại cam kết mà Moscow đưa ra. Theo nhà lãnh đạo Pháp, các cuộc đàm phán nên được nối lại càng sớm càng tốt để xây dựng một nền hòa bình bền vững.
Ngày 6 tháng 4, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdul Rahian và người đồng cấp Ả Rập Xê Út Faisal Bin Farhan đã có cuộc gặp tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Trong đó, hai bên nhất trí khôi phục quan hệ ngoại giao và cam kết hợp tác để mang lại an ninh ổn định cho khu vực Trung Đông. Cuộc gặp diễn ra sau khi hai nước đạt thỏa thuận tiến tới bình thường hóa quan hệ do Trung Quốc làm trung gian. Theo tuyên bố chung đưa ra sau khi Iran và Ả Rập Xê Út đạt thỏa thuận hồi tháng 3 vừa qua, hai nước nhất trí khôi phục quan hệ ngoại giao. Theo đó, trong vòng 2 tháng sẽ mở lại đại sứ quán ở hai nước. Trước khi tới Bắc Kinh, Ngoại trưởng Iran và người đồng cấp Ả Rập Xê Út đã có nhiều cuộc điện đàm để thảo luận về các vấn đề hai bên cùng quan tâm. Ả Rập Xê Út và Iran là đối thủ của nhau trong một số vấn đề trong khu vực. Chính vì vậy, mối quan hệ được cải thiện giữa hai nước có thể tác động đến chính trị ở khu vực Trung Đông.
Ngày 7 tháng 4, Israel đã không kích vào giải Gaza và Liban. Hành động này nhằm đáp trả đợt tấn công tên lửa vào Israel xuất phát từ miền nam Liban. Israel cho biết các máy bay phản lực của quân đội nước này đã tấn công đường hầm và địa điểm sản xuất vũ khí của Hamas tại giải Gaza. Sau đó, quân đội Israel tiếp tục tấn công các mục tiêu của Hamas ở miền nam Liban. Động thái này của Israel diễn ra nhằm đáp trả những cuộc tấn công bằng tên lửa phóng từ Liban từ các khu vực phía bắc nước này. Israel đã cáo buộc Hamas chịu trách nhiệm cho vụ tấn công.
Hầu hết các địa phương của Hàn Quốc đang phải hứng chịu tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng do khói và bụi vàng. Giới chức đã cảnh báo về mức độ nguy hiểm của bụi siêu mịn ở các khu vực phía Tây, bao gồm cả thủ đô Seoul và các vùng lân cận. Các biện pháp giảm ô nhiễm không khí khẩn cấp cũng đã được áp dụng ở các khu vực phía Tây Nam. Trẻ em, người cao tuổi và những người mắc bệnh đường hô hấp được khuyến cáo ở trong nhà nếu có việc ra ngoài phải đeo khẩu trang.
Thưa quý vị và các bạn, căn bệnh suy thận đeo bám tàn phá dần cơ thể của người bệnh nhưng không thể làm tắt đi nụ cười, sự lạc quan và niềm tin vào cuộc sống trong tâm hồn những bệnh nhân thận. Ngày Sức khỏe Thế giới năm nay có chủ đề Sức khỏe thận cho mọi người, chuẩn bị sẵn sàng hỗ trợ những người dễ bị tổn thương do thận. Nhân dịp này chúng tôi có phóng sự sau, mời các bạn cùng theo dõi.
Với lối đi chật hẹp, xóm trọ chạy thận thuộc thôn Tiền Phong, xã Duy Phiên có khoảng 20 bệnh nhân đang trọ ở đây để thuận tiện cho việc. Cứ hai ngày họ lại phải vào bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái ngay gần đó để chạy thận nhân tạo. Với căn phòng hẹp, diện tích vỏn vẹn mấy mét vuông, không có cửa sổ, nhưng đã gắn bó với chị Triệu Thị Gai, xã Tân Lập, huyện Lục Yên gần 5 năm nay, kể từ ngày chị bắt đầu đi chạy thận. Mặc dù đang bệnh trọng, trong khi điều kiện kinh tế khó khăn, tất cả trông vào anh trai và mẹ già, nhiều lúc chị cũng tủi thân nhớ nhà. Nhưng khi đến với xóm trọ có nhiều hoàn cảnh còn éo le hơn mình, chị Gai lại có thêm những động lực để vượt qua bệnh tật. Chị Triệu Thị Gai, xã Tân Lập, huyện Lục Yên tâm sự với chúng tôi.
Nhiều người cũng có hoàn cảnh khó khăn. Em nhiều lúc em cũng nghĩ tủi thân nhưng mà thấy các anh các chị ở đây đông cũng vui ấy thì em cũng lấy thôi à. Cũng đi qua được. Ví dụ hàng tuần mọi người về mình cũng chẳng muốn về. Tại về chẳng ai đón. Cũng muốn về lắm nhưng mà không ai đón. Có. Nhưng mỗi lần về cũng mất mấy trăm nghìn để mấy trăm để ăn. Không muốn đi lại nhiều, cũng thương mẹ. Mẹ ở nhà mẹ cũng đau, mẹ trông cháu.
Những bệnh nhân ở xóm trọ chạy thận đều là những người có hoàn cảnh hết sức eo le, sức khỏe yếu, nên mọi người đều thấu hiểu và chia sẻ lẫn nhau. Chính vì thế, ở đây sự sống và cái chết dù rất mong manh, nhưng mọi người cứ thế cùng nhau vượt qua. Sức khỏe không tốt, nhưng các bệnh nhân thận đã cố tìm kiếm thêm những công việc phù hợp để bớt phải lo lắng đồng tiền bát gạo. Mặc dù số tiền kiếm được chẳng đáng là bao, nhưng bà Nông Thị Cảnh ở xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên mang theo rất nhiều vật dụng để đan đồ mây tre giúp con cháu. Mỗi người một việc, cứ ai rảnh rỗi lại cùng xúm vào giúp bà Cảnh. Tình người ở xóm trọ cứ thế nhân lên làm cho mọi người có thêm niềm vui vào cuộc sống. Bà Nông Thị Cảnh, xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên cho biết.
Con cũng bảo là thôi bây giờ mẹ như thế thì cứ cố gắng chạy được, lúc nào thì cứ chạy. Con bảo thế. Thế đây cứ quyết tâm coi như là đi chạy về, xong có lúc mệt thì vẫn cứ phải đi thể dục. Xong là đi chơi nghênh ngang, xong là nó lại khỏe lên một tí nữa. Không dám nằm đâu. Nằm nước lại vào phổi thế, xong là không dám nằm nhiều. Xong làm cái này thì nó nói chung là nó ngủ được. Mình không suy nghĩ gì. Và như cứ ngày mình quyết tâm mình làm độ 4 cái hoặc 5 cái, 6 cái thế. Coi như là thấy vui.
Bệnh nhân chạy thận, họ là những người mang trong cơ thể mình một căn bệnh nan y mà y học gọi là suy thận mãn tính. Đều đặn mỗi tuần 12 tiếng, họ gắn đời mình với những ống dây dẫn đầy máu của máy lọc thận nhân tạo, cách duy nhất để duy trì sự sống mong manh. Tại đơn nguyên thận nhân tạo của khoa hồi sức chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, căn phòng rộng rãi của 16 bệnh nhân khác, bà Lê Thị Trai ở phường Nguyễn Phúc đang được chồng là ông Nguyễn Văn Thụ ân cần chăm sóc, cùng bà vượt qua ca lọc thận nhân tạo 4 tiếng đồng hồ một cách nhẹ nhàng. Bị bệnh thận hơn 10 năm, nhưng cách đây hơn 1 năm bà Trai phát hiện bị suy thận mãn tính và phải lọc thận nhân tạo tại đây. Mang bệnh trọng trong người, tâm lý ai cũng buồn và lo lắng, nhưng với bà Trai thì lại khác. Đặc biệt luôn có chồng bên cạnh động viên lại càng giúp bà có thêm động lực vượt qua bệnh tật. Bà Lê Thị Trai, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái nói:
Khi phát hiện ra tôi bị bệnh thận thì nó là độ cao quá rồi. Thì theo chỉ định của bác sĩ thì đưa vào chạy thận. Thì tuy là mắc bệnh tật tôi vẫn lạc quan để vô tư để chữa bệnh. Khi đến đây thì gặp các bác sĩ y tá điều dưỡng, các bác rất nhiệt tình chăm sóc và ân cần. Từ cái khâu vệ sinh cho đến chỉ định ăn uống hoặc là sinh hoạt rất là chu đáo.
Ông Nguyễn Văn Thụ, chồng bà Trai chia sẻ:
Biết là coi như là thôi, coi như là cùng hành trình, cùng với cái quãng bệnh tật thì để khắc phục khó khăn, vượt qua khó khăn để tạo điều kiện để thêm cho cuộc sống. Thì ngoài bác sĩ ở đây giúp đỡ, rồi là về nhà thì tạo điều kiện ra để nghỉ ngơi, rồi là ăn uống để tạo điều kiện coi như cái cuộc sống để cho nó đảm bảo cho lành mạnh, phù hợp với cái bệnh tật.
Chỉ có 17 máy chạy thận nhân tạo, đơn nguyên thận nhân tạo của khoa hồi sức chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đang tiến hành chạy thận nhân tạo cho 115 bệnh nhân đến từ khắp nơi trong tỉnh. Hầu hết họ có hoàn cảnh rất khó khăn. Đơn vị đã chia thành 4 ca chạy liên tục, mỗi ca 4 tiếng. Hiểu được tâm lý người bệnh, các y bác sĩ ở đây đều hết sức thông cảm, chia sẻ, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các bệnh nhân yên tâm được chữa bệnh một cách tốt nhất. Một số y bác sĩ cũng kết nối với các nhà hảo tâm để giúp bệnh nhân thận có thêm những cân gạo, gói muối tăng thêm cho sinh hoạt hàng ngày. Ông Nguyễn Văn Trúc, trưởng khoa hồi sức chống độc, trưởng đơn nguyên thận nhân tạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh trao đổi thêm:
Các cái bệnh nhân chạy thận nhân tạo chu kỳ là người ta đã trải qua một quá trình bị bệnh và điều trị rất là lâu. Những người bệnh giai đoạn thận giai đoạn cuối, người ta phải quả thận người ta hao hoàn, người ta không lo chức năng thận là bị tổn thương gần như toàn bộ, người ta đã phải chuyển sang lọc máu chu kỳ. Khi đến với chúng tôi thì nó như một cái gia đình nho nhỏ. Người ta một tuần là người ta ở đây 3 buổi, mỗi buổi là khoảng trung bình là 4 tiếng, thế là 12 tiếng là người bệnh và thầy thuốc là ở bên nhau. Thì vậy thì chúng tôi cũng cố gắng là tạo cái môi trường hài hòa nhất có thể để cho người bệnh và thầy thuốc nói chuyện thoải mái, tâm tư thì chúng tôi cũng phải động viên giúp cho người bệnh có cái tâm lý tốt nhất để người ta chấp nhận với cái cuộc sống là hàng tuần là phải đến lọc máu đúng giờ và không được bỏ buổi lọc.
Bệnh suy thận có nhiều cấp độ, cơ thể luôn mệt mỏi. Tuy nhiên trải qua nhiều giai đoạn điều trị, các bệnh nhân thận luôn tự an ủi và nở nụ cười với số phận. Bởi bên họ không chỉ có người thân, các y bác sĩ đồng hành, mà tình người luôn ấm áp bởi chứng như bệnh nhân cùng cảnh ngộ đã dành cho nhau những nghĩa cử cao đẹp mỗi khi khó khăn.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, hôm qua FIFA đã công bố bảng xếp hạng bóng đá nam mới nhất. Theo đó, nhà vô địch thế giới Argentina đã chốt ngôi Brazil và trở lại ngôi đầu sau 6 năm vắng bóng. Trong khi đó, cựu vương Đức rơi xuống tận vị trí thứ 14. Argentina, đội bóng vô địch World Cup 2022 tại Qatar bằng cách vượt qua Pháp trong trận chung kết, đã giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng FIFA sau khi đánh bại Panama 2-0 và Curacao 7-0 trong các trận giao hữu diễn ra hồi tháng 3 vừa qua. Pháp tăng một bậc lên vị trí thứ 2 sau chiến thắng trước Hà Lan và Ireland ở vòng loại Euro 2024, trong khi Brazil tụt xuống thứ 3 sau trận thua 1-2 trước Maroc trong một trận giao hữu. Ở khu vực châu Á, Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu trên Iran, Hàn Quốc, Australia, Ả Rập Xê Út, trong khi đó tuyển Việt Nam dẫn đầu khu vực Đông Nam Á khi đứng thứ 95 trên bảng xếp hạng FIFA. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia vừa báo tin vui cho người hâm mộ nước này khi FIFA quyết định chỉ đưa ra án phạt nhẹ sau sự việc U20 World Cup. Với việc bị tước quyền đăng cai U20 World Cup 2023, Indonesia lo sợ việc bị FIFA đưa ra án phạt nặng. Nhiều người tin rằng bóng đá nước này sẽ bị đình chỉ hoạt động trong vòng 6 tháng tới 1 năm hoặc một số án phạt khác liên quan đến đội tuyển quốc gia. Dù vậy, ông Eric Thohir thông tin rằng FIFA sẽ chỉ đóng băng quỹ FIFA Forward, quỹ tiền mà FIFA dùng để tài trợ cho bóng đá Indonesia. Ông Thohir đã có cuộc nói chuyện với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vào ngày 6 tháng 4 vừa qua và nhận quyết định này. Xuất từ cuối tháng 3 vừa qua, chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Indonesia đã liên tục gõ cửa trụ sở FIFA ở Thụy Sĩ để đàm phán về việc tổ chức U20 World Cup và sau đó là đưa ra những lời hứa để tránh bị phạt nặng. Đội tuyển nữ Anh vượt qua Brazil với tỷ số 4-2 trong loạt suất luân lưu để giành siêu cúp liên lục địa nữ đầu tiên năm 2023. Cuộc so tài diễn ra trên sân Wembley chứng kiến sự áp đảo của đội chủ nhà. Đội bóng có biệt danh là những cô gái sư tử đã có bàn mở tỷ số phút 23 do công của Ella Turner. Đội tuyển Anh gần như đã giành chiến thắng sau 90 phút nếu như Andressa không mang về bàn thắng gỡ hòa cho đội khách ở phút 90+3. Trong loạt sút luân lưu, đội tuyển Anh thành công 4 trên 5 lần sút của mình, trong khi Brazil hỏng 2 quả. Ở lượt thứ 2, cả Turner và Tanuret đều thực hiện không thành công, nhưng phía đội bóng Nam Mỹ còn hỏng cả lần thứ 3 của đội trưởng Rafael bởi thủ môn Harila đã thi đấu rất xuất sắc. Trong buổi tập đầu tiên của huấn luyện viên tạm quyền Frank Lampard và các cầu thủ Chelsea đã có rất nhiều tiếng cười vì chiến lược gia người Anh cũng không loại trừ khả năng sẽ ký hợp đồng lâu dài hạn. Tối qua, theo giờ Việt Nam, vị chiến lược gia 44 tuổi đã được bổ nhiệm là huấn luyện viên tạm quyền cho đến khi kết thúc mùa giải sau khi quay trở lại Chelsea. Lampard nói, lời đề nghị đến thật bất ngờ, nhưng đây là quyết định khá dễ dàng. Đây là câu lạc bộ của tôi có rất nhiều tình yêu và cảm xúc. Tôi đã đến với niềm tin rằng mình có thể giúp đội bóng đến cuối mùa giải. Tôi sẽ cố gắng hết sức để mang đến cho người hâm mộ những gì họ muốn. Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 7 ngày mùng 8 tháng 4 năm 2023, khu vực phía Tây trời nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 trời chuyển lạnh, từ đêm mai trời chuyển rét, vùng cao trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 21 tới 23 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 20 tới 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 tới 20 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 13 tới 15 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2, trời chuyển lạnh, từ đêm mai trời chuyển rét, nhiệt độ cao nhất từ 21 tới 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 tới 20 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió Đông Bắc cấp 2, trời chuyển lạnh, từ đêm mai trời chuyển rét, nhiệt độ cao nhất từ 22 tới 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 tới 20 độ. Phần cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển, khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.